nghĩa của thiền đường đã được thầy giải thích qua nhiều văn giảng. Tuy nhiên chúng con cũng xin đức thầy giảng giải cho một lần nữa ý nghĩa thiền đường để chúng con được thông suốt hơn.
Thiền đường là nơi người đã tu và người cảm thấy đường này đi đứng đắn và có thể giúp cho nhiều người khởi nghiệp. Cho nên phát tâm đem căn nhà để cho mọi người tới vấn đạo, hỏi đường lối tu học và người đó sẽ tu và đem lại kết quả tốt cho chúng. Đó là ý chỉ là phát tâm của chủ nhà là thiền đường.
Thưa thầy, con đến thiền đường nào đó tu, con có bị lệ thuộc vào thiền đường đó không về mặt thể xác lẫn tinh thần? Nếu chủ thiền đường đó được lên thiên đàng, con có được theo lên không? Nếu ổng xuống địa ngục thì con làm sao?
Chủ thiền đường không phải là lãnh đạo tinh thần, chủ thiền đường là phục vụ. Khi chúng ta tới thiền đường, con người đó thật sự phục vụ không? Thật sự phục vụ thì chúng ta tới nơi cái gương phục vụ và chúng ta đóng góp tinh thần phục vụ, đó là sẽ đem hòa ý cho thiền đường. Chúng ta tới giúp thiền đường chứ không phải tới xin cho một thiền đường. Chúng ta mượn pháp về nhà tu, có tu mới gặp thái được thanh quan điển lành tới đóng góp cho chung. Khi mà tu có tiền rồi con tới thiền đường là con đóng góp, con chưa còn bố thí chứ không phải là đi tới đem giờ đỡ ông chủ thiền đường để làm.
Nhiều bạn hy sinh căn nhà ra để đi học đạo, nhưng mà bị xét vào tội dạy đạo, tại vì chưa thực tập. Các bạn đã bỏ công bỏ của ra để đi học đạo, không phải dạy đạo. Chẳng có một ai có quyền dạy đạo tại đây. Chúng ta đã học trong tinh thần trao đổi. Cho nên các bạn có cơ hội đến chỗ một thiền đường của một người thức tâm đưa ra, chúng ta nên xem. Và cái hay chúng ta đóng góp cho người chủ nhà đã học đạo, cho người chủ nhà nó chưa thành đạo, đừng khép vào cái tội thành đạo của họ, nhưng và đưa cho họ đến chỗ sai lầm tội nghiệp, vì họ đã phát tâm đưa nơi đưa chỗ cho chúng ta học đạo. Chúng ta mong làm sao đóng góp được cho người tinh tấn hơn, chứ không nói rằng chủ thiền đường phải biết đạo dạy đạo, cái đó là sai. Vì hạnh nguyện của người muốn đem căn nhà này ra có sự trao đổi để học và tiếp thế. Chúng ta có khả năng đóng góp bất cứ tôn giáo nào đến để đóng góp và độ trì cho hành giả càng ngày càng tinh tấn hơn, quý hơn. Vì nhân loại muốn có những món quà quý, những hạnh tốt để xây cho xã hội tốt, nhân loại có chỗ an cư lạc nghiệp, mà chỗ đó là đâu? Nằm trong tâm thức của chúng sanh. Thì ngày hôm nay chúng ta đến thiền đường là chúng ta đóng góp chỗ thiền đường để tinh tấn hơn trong con đường tu học. Thì chúng ta không phải là học nơi ông chủ đó, chủ nhà mà đâu phải nói chủ đạo. Chủ thiền đường là chủ nhà, chứ đâu phải nói chủ đạo. Mà khép người ta vào trong cái tội chủ đạo là tội nghiệp sao? Mất công bằng để cho họ học. Và không nên nâng cao họ. Không nên vun bồi tự ái của họ để cho họ học. Cho nên ngày hôm nay, những thiền đường của vô vi là do sự phát tâm của người tu vô vi để tâm đạo và học đạo. Chứ không phải rằng đi dạy đạo, không có trình độ đâu. Còn dạy đạo là do sự cấu trúc của siêu nhiên và đúc kết của nhiều giới mới rõ đạo, đó là thực vô tự. Cho nên các bạn học và các bạn chịu tu thì các bạn thấy người nào cũng cần học và cần tu, cũng cần đóng góp, cũng đồng công xây dựng, chứ chả có ai giỏi hơn.
Thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, lúc nãy trong bài giảng của thầy, lúc khai đầu thầy có nói là lúc này thiên cơ biến chuyển và sự phá phái rất là nhiều. Đứng ở địa vị một người trong ban chấp hành của hội hữu vi, con cũng có một và quan tâm, để xin nêu lên Đức Thầy, chỉ dẫn cho sau này, một khi Đức Thầy đi rồi, chúng con biết đường đối phó, để cho cộng đồng vô vi đứng vững giữa phòng ba bảo tháp và có thể phổ biến đạo pháp này cho những người kế tiếp đang cần phương pháp để tự cứu. Như thầy giảng thì lúc này chúng ta cần có một trật tự, nhưng mà lúc trước phần lớn bạn đạo vô vi tu theo pháp này hoàn toàn tự do về mặt đời, ai muốn làm gì làm, tối chỉ về nhà lo công phu. Nhưng mà bây giờ đặt ra một quy củ, một trật tự thì có nhiều người cảm thấy khó chịu. Và hơn nữa, khi mà áp dụng quy củ luật lệ thì một số người có lẽ vì không thấy rõ vấn đề phải nói là thiếu từ bi, thiếu tình thương và đạo đức, cho nên không có áp dụng được cái luật lệ. Mà luật lệ đó áp dụng để làm gì? Để giữ trật tự cho chung, chứ không phải giữ trật tự cho ban chấp hành. Nhưng mà có một số người lại không hiểu, trách móc, nói đó là thiếu từ bi và thiếu tình thương và đạo đức. Con xin thầy minh giải.
Nếu thiếu từ bi thì Thượng Đế đều đặt địa ngục để làm luật lệ để làm. Để mọi người tự thức và trở về với trật tự mới tiến về thiền giới được. Chúng ta trong hội phải có trật tự. Bầu lên một cái hội là cái hội phải giữ 10 điều tâm niệm trật tự đàng hoàng. Nếu bên ngoài sai, chúng ta có thể ngưng và không có tiếp xúc với họ. Đó là nhiệm vụ của ban chấp hành ở mỗi địa phương. Vì đường đi của chúng ta ban đầu khó, nhưng mà sau này dễ. Vì chiếc máy bay muốn bay lên không trung trước hết phải hỏi cả ngàn câu hỏi mới bay được. Thì chúng ta cũng phải có trật tự tương lai, chúng ta mới rảnh rỗi và xuất phát về thiên quốc được. Nếu cứ động loạn hoài, chấp mê hoài, mất thì giờ tu tiến của chính chúng ta. Mọi người tu phải ý thức là trật tự trên hết. Người càng ngày càng đông, sống không có trật tự, thì không có từ bi. Trật tự sẽ đem lại từ bi và sáng suốt cho chúng. Cho nên, chuyện trách móc thế nào cũng có. Về kỹ thuật tốt, người quay phim tốt, thì họ cũng chọn đèn, chọn nơi, chọn cảnh, họ mới làm. Trật một chút họ không quay, nói họ không tốt, cái đó là trật. Họ muốn cái đẹp ở tương lai dâng hiến cho mọi người. Thì chúng ta phải có cái đẹp ở tương lai, do tu là mới có hạnh đức. Hạnh đức dồi dào mới là thật sự dân Phật. Mà lấy lý luận thế gian nói từ bi, nói dốc cho biết từ bi là cái gì đâu. Không có trật tự làm gì có từ bi. Phải trật tự, nó đem lại sự sáng suốt cho chung. Đó mới là từ bi.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì chủ thiền đường mỗi địa phương có một vai trò rất là quan trọng. Vì tất cả khi mà sau buổi thiền ca này, cái địa điểm liên lạc là địa điểm của Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc và thiền đường Paris. Như vậy, người chủ thiền đường phải có những tính cách gì để có thể bảo đảm được trật tự và sự tiến hóa chung của sự phát triển chung của Vô Vi?
Những chủ thiền đường là đã thực thi 10 điều tâm niệm. Đó là cái thước đo lường cho những người phá hoại. Những người phá hoại họ không có cái nề nếp đó. Nhìn là chúng ta biết rồi. Ngoài cái đó thì chúng ta có quyền từ chối. Và không thấy ai, thấy ai cũng tội. Nó làm bộ tội để nó vô nó phá. Phải hiểu chỗ này. Nguy hiểm lắm. Ở cõi âm bao nhiêu tiếng tới vô gì chức sẵn để phá. Nhưng mà nào đâu có được. Vì tôi còn sống. Nhìn thấy, không làm gì được. Vô phá rồi cũng theo vô vi mà thôi. Cho nên, những chủ thiền đường phải căn cứ về 10 điều tâm niệm. Không có phá hoại ai, giúp đỡ. Nhưng mà đỡ người thành thật, chứ người xảo trá nó lòi ra liền. Chúng ta biết liền. Thực thi đúng 10 điều tâm niệm là được.
Thầy như vậy, chủ thiền đường phải ráng tu nhiều hơn tất cả mọi người nữa mới có thể đủ sáng suốt và nhận định cái sự việc đó. Nếu mà chủ thiền đường thiếu tu thì hậu quả sẽ ra sao?
Đương nhiên mình nắm pháp phổ biến mà mình không hành là nói cái gì? Thế là mình xạo hơn người xạo à? Phải hành mới làm thiền đường. Thiền đường để tạo hạnh đức cho gia đình và cho chính mình. Cho nên phải hành mới thấy giá trị của cái Phật và thấy những cấu trúc siêu nhiên đã ăn ban cho chúng ta hình thành một con người có khối óc, có tay chân thế gian cũng có được, ai thể chế được ngoài Thượng Đế. Nghiêm nghị như vậy thì tà khí không xâm nhập được.
Dạ thưa Thầy, con cũng xin tiếp tục luôn về cái phần đó. Như vậy những người nào mà không chấp nhận vô hội với và làm thể hội viên, như vậy chủ thiền đường phải nên từ chối không cho họ vô thiền hay không?
Đúng như vậy, bởi vì họ không có muốn hợp tác chung, họ không có xây dựng cho chung, họ không có tâm từ bi, họ không có dấn thân độ đời. Họ không có tư cách được vào thiền đường để làm gì, họ không có dấn thân độ đời. Mình không phải là mình làm sẵn cho họ hưởng được, bây giờ không có hưởng, phải tự làm, đóng góp. Chứ không có hưởng được. Cho nên thế gian, các chùa cũng bị lợi dụng. Chùa vô chùa thì cứ ở thí đó, rồi ăn, chừng nào hết tiền mới biết, làm khổ ông sư chứ ít gì đâu. Cái tập quán đó không tốt, chúng ta phải sửa. Đi thẳng luồng điển của trung tâm sinh lực tràn không vũ trụ là phải sửa tất cả, cho nó có trật tự và trở về vinh quang sáng suốt của trời đất, cộng đồng mới vui.
Dạ, con cũng xin cảm ơn Thầy đã minh giải về vấn đề này, vì con nhận thấy đa số bạn đạo vì không có ý thức điều này, sợ thiếu tình thương, thiếu đạo đức, không giúp ban chấp hành áp dụng những luật lệ, mà trái lại còn làm những điều trái ngược với luật lệ của ban chấp hành để giữ trật tự như chung. Con thành thật.
Dấn thân hợp tác mới thật sự là độ đời, chứ đừng lấy cái miệng môi mà độ đời. Dấn thân hợp tác trong đường lối cứu độ quần sanh mới thật sự tu tiến.
Trung tâm bộ đầu có điển, cái pháp luân thường trực của cả cả con vũ trụ, hào quang đó nó giúp mình lên. Cho nên chúng ta bàn bạc với bạn đạo là chúng ta có cơ hội học trong ta dạy bạn đạo. Khi mà chúng ta thấy được biển đang rút bộ đầu tôi, nhưng mà ông trời ông mượn cái cơ cấu này để ông dạy những người có hiện diện hôm nay được trung học. Cho nên các bạn mở chuyện được, vì khi thấy bí rồi, ông kia ông hỏi bí sao chặt tôi cách nghĩa thông. Tôi tưởng tôi hay tôi dạy ông đó không? Ông trời, ông Phật, chư tiên đang dạy chúng ta theo trình độ, ta được học trước. Mượn ta mà để nói, tâm tâm tương ứng chuyển cái luồng pháp luân thường điển đó để cho ta nói, để giải thông những sự thắc mắc của những người xung quanh. Và chính ta là người đồng học, chứ ta không có được làm thầy. Ông thầy ta ở trên đầu mọi người. Đó là hào quang. Pháp luân thường chuyển vô cùng của lão mẫu và thượng đế hút vào đầu chúng ta chuyên hóa, thường độ tâm linh chuyên hóa. Cho nên những người ở thế gian phải sống trong tình thương huynh đệ bình đẳng và không có sự sắc đặt. Thì bề trên mới thường độ nó. Mỗi kỳ, mỗi hộp thiền đường, mỗi hộp thể. Bất cứ thắc mắc nào, giải tỏa. Mà bề trên giải tỏa trong cái ta, đừng nói ta giải tỏa là ta. Ta đâm học thì đúng.
Những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới, sư thầy có được gọi điện hay không?
Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi. Khi tôi phát tâm tôi muốn thiền, tôi muốn cầu xin về trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tôi và để được cùng học hỏi đó. Tôi cố gắng công phu tu hơn, thì tự nhiên đến là nó trở nên một thiền đường. Cho nên mỗi một tâm tu là mỗi một căn nhà là một thiền đường,
là một chùa.
Nếu ta cố gắng chung thì luôn luôn kinh nghiệm cái kinh lúc đó chúng ta thấy một cái tương quan của chính chúng ta tỏa trong cái phạm vi đó nó càng ngày càng lớn, thì thứ xã tới như dương người ta sẽ đến khi chúng ta và học đạo. Thế đừng có lo nghe tôi nói về thiền đường mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoài. Cái đó giữa tâm tu không tu, nếu người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình mà thôi. Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến, lúc đó nó mới thăng hoa về trên, chính nó thành một thiền đường là tự nhiên người ta có đuổi người ta thiền không nhỉ? Người ta học đạo mình và trao đổi cho chính mình.
Hỏi, có người phát tâm lập thiền đường học hỏi và độ tha, lại còn bị tất mốc thì sao? Trả lời chưa? Người đã phát tâm lập thiền đường độ tha, tức là người đã sẵn có vốn bố thí trong tâm, thì không bao giờ sợ sự tất mốc của tình đại. Hỏi người đời đến thiền đường tu học thì phải làm sao? Trả lời, chưa người đời đến thiền đường tìm pháp tu thì phải biết ơn người trợ duyên phát tâm, làm việc phước thiện giúp đời, học hạnh bố thí ấy mà hướng về đạo tâm phù hợp với nguyên ý, trước sau là một. Khi đến thiền đường nhận pháp, công phu tinh tấn và phát tâm, chứ không phải đến thiền đường học sự tranh chấp, chi mê, không cần nghe sự phê phán của người khác, nhưng chỉ biết trong tâm là hành đúng pháp, đem hạnh bố thí vị tha, đến thiền đường đóng góp từ quan sau những thời công phu tinh tấn, nhìn nhau trong nguyên lý tha thứ và thương yêu, hợp thành một khối tâm linh hướng thượng thay vì tranh chấp. Thiền đường không phải một căn nhà hay là một địa điểm như mắt phàm đã thấy, nhưng nó là nơi nhắc nhở và bà hàng gắn lại hạnh đức của tâm linh. Bước vào thiền đường tức là cơ hội khiêu dậy tâm từ bi, mỗi người đến đó đều quan trọng như nhau, trong tình thương xây dựng tâm thức, chung hợp lâu ngày sẽ là nơi sức mạnh của tâm linh, ma quỷ sẽ không còn ẩn bên trong mà phá khuấy nữa. Sẽ học hạnh từ bi tự xét phân công phu hành pháp ý chuyên cần, nhìn nhau sống động trời giao cảm hạnh đức trọn đầy sống nghĩa ân.
Hỏi, thiền đường và thiền viện mở đến lúc nào mới hoàn toàn đóng lại? Trả lời, thưa, thiền viện và thiền đường do tâm của người tu mà ra, đóng hay mở cũng do tâm của hành giả mà thôi. Nó là cơ cấu phát tâm hướng thiện, chứ không phải là một cơ cấu tranh chấp và tạo loạn. Đưa tin cho nhau và nghiên cứu những điều lợi ích cho tâm lẫn thân. Nói tóm lại, nó là nơi tìm lại sức khỏe và tâm linh, hữu ích cho các tầng lớp nhân sinh tại mặt đất.
Thưa Thầy, tại sao Thầy dạy người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng cánh cửa, nhân quả mà làm con người?
Thì luật nhân quả là chúng ta phải gieo cái nhân lành, chúng ta phải lập thiền đường, phải tu thiền nhiều, tự thức mới cống hiến cho người kế tiếp được. Nếu mà chúng ta lập thiền đường mà nói chuyện đời làm chính trị hơn thua, không bao giờ ảnh hưởng được. Thì các bạn đã thấy nhiều thiền đường, có nhiều thiền đường nói chuyện hơn thua không ai thường tới nữa. Tự nhiên người ta không tới, không ai cấm cản mà không thường tới nữa. Và những người không nói năng gì mà thật tâm tu, nhiều người kính mến và hợp tác xây dựng,
để ảnh hưởng người kế tiếp.